Rồi, xin mời tất cả quý vị tập trung lại để chúng ta tiếp theo.
Như chúng ta biết là cái con đường mà để cho chúng ta đó biết được cái tiền kiếp cũng như là cái hiện kiếp của chúng ta, và cũng thấy rôn rõ cái kiếp sắp tới của chúng ta đó. Cái con đường đó không có ai ngờ đó, là cái con đường đó chính là các căn của chúng ta khi tiếp xúc các trần. Bây giờ xin nói rằng cái con đường mà của các căn mà tiếp xúc với các trần á, tại sao nó là cái con đường của tiền kiếp? Khi mà một chúng sinh á có đầy đủ lục căn, cái này nói chúng sinh có đầy đủ lục căn đây á là không phải chỉ nói con người. Bây giờ chúng ta bỏ những cái cảnh giới mà chúng ta khó thấy. Khó thấy chứ không phải không thấy được, mà chúng ta thấy một cái cảnh giới gần chúng ta nhất á, là súc sanh các loại. Súc sanh ở dưới nước, súc sanh ở trên mặt đất, súc sanh ở trên hư không, và tất cả các loại súc sanh lớn nhỏ, từ con cá, con thơm, con ếch, con nhái, con heo, con bò, con gà, con vịt, con chim bay trên trời vân vân, ở trên núi rừng, ở trên đồng bằng, ở rừng rậm vân vân, tất cả những cái chúng sinh đó nó đều có lục căn. Như vậy quý vị thấy lục căn này nằm trong con cọp, lục căn này nằm trong con sâu róm, lục căn này nằm trong con heo, lục căn này nằm trong con bò, trong con gà, con vịt và trong con người. Thì như vậy đó, các cái cảnh này để phù hợp với căn này cũng khác nhau. Như vậy khi chúng sinh mà có một cái sắc pháp, tức là có một cái hình thể đó, nó gọi là có cái form, có một cái hình thể mà phù hợp với cái tâm thức của nó, phù hợp với cái quả nghiệp của nó, bởi vì nó đi tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh. Trong cái tâm quả tục sinh này thì quý vị thấy nè, đây là một tâm quả tục sinh. Nó là quả của cái tất cả cái pháp bất thiện ở trong tâm của chúng sinh mà để cho những cái phần đen tối nó nhiều quá, thì cái tâm quả này nó đi tái sanh. Cái tâm quả thứ hai đi tái sanh đó, để nó làm người lạc vô nhân, là nó sẽ bị tật nguyền từ trong bụng mẹ mà đi ra. Sáng nay có một bác sĩ điện thoại cho sư cô rất là sớm, mới nói rằng là bác sĩ đó là làm cái nghề siêu âm cho sản phụ, cho những người mà có thai, cho thai nhi. Thì thường thường thì bác sĩ là khi thấy những cái thai nhi này bất thường đó, thì đều có một cái đề nghị cụ thể ra. Thì vị này mới hỏi sư cô đó, cái lời đề nghị như vậy đó có tội hay không? Mình nói sao không có, tại mình dẫn người ta đi mà. Cho nên từ đây đó, trong cái bản kết luận của bác sĩ thì chỉ nên nói một sự thật, còn cái lời khuyên không dám khuyên. Thì thấy rõ chưa? Bởi vì nó sinh ra nó là người lạc vô nhân. Sẵn đây cho phép sư cô nói rộng cái này ra một chút xíu nữa để cho nó có lợi cho quý vị, nhưng mà nó hơi ra ngoài bề một chút. Là cái người lạc vô nhân này khi mà nó có mặt ở nơi cái người cha với người mẹ này đó, nó không bao giờ là tình cờ. Nếu nó không phải tình cờ đó, thì bây giờ nó là một cái thai bào mà nó không có tốt đẹp đây đó, mà chúng ta lại hủy sự sống nó một lần thứ hai, thì ác nghiệp này chồng lên hay giảm bớt? Thì người cha với người mẹ này trốn ở đâu? Kinh Pháp Cú nói là trốn trong rừng sâu được không? Trốn trong núi thẳm được không? Trốn trong hang cùng ngõ hẻm được không? Không có trốn chỗ nào được. Cứ quỷ đi, cứ mỗi lần vậy quỷ đi, mỗi lần vậy quỷ đi, thì ác nghiệp chồng lên ác nghiệp, ác nghiệp chồng lên ác nghiệp. Cái quả của chính nó Mà cái quả này với cha mẹ là một cái cộng nghiệp, nó là quả của mình. Thưa quý vị, nó đây. Thấy không? Nó đây. Cho nên ngày nào mắt mình phải thấy cái quả của mình đấy. Là con của mình nó không được toàn vẹn. Tai mình phải nghe tiếng khóc la của nó đây. Tất cả những cái này nó diễn ra đây, nó là quả của mình đây. Bỏ ở đâu, chạy ở đâu. Cái mà để người ta thoát ra khỏi cái quả của mình đó, là không phải phủ nhận tất cả những cái này. Không có phủ nhận được. Mà là ứng xử với cái này bằng một cái thái độ chân chánh. Tức là có chánh kiến trong việc chúng ta tiếp nhận cái quả của mình. Cho nên chúng ta sinh ra với các căn đây đó, nó là quả nghiệp của mình rồi. Nơi đây, nơi mỗi con người chúng ta đây, có người nam, có người nữ. Người nam cấu trúc cơ thể, nói về những cái phần căn bản giống nhau, người nữ giống nhau. Nhưng thực tế không có một người nam nào giống y người nam nào cả. Cũng không có người nữ nào giống y người nữ nào cả. Bởi vì chúng ta có cái quả nghiệp khác nhau. Cũng như mấy lần trước thì cô vẫn hay đưa thí dụ đó, là cô giáo cho 7 màu căn bản, nhưng mà tất cả học sinh đều sử dụng 7 màu căn bản này khác nhau. Như vậy về căn bản chúng ta có những điểm tương đồng, nhưng về cái tinh tế, cái chi tiết ở bên trong đó, thì mỗi người tạo cái nghiệp khác nhau. Như vậy một con chó, một con mèo, một con rắn, một con rít, nó đầy đủ lục căn. Chúng ta đây cũng đầy đủ lục căn. Nhưng mà cái lục căn của nó nằm trong hình thể này, nằm trong hình thể kia, bởi vì cái quả nghiệp của nó là như thế. Thế bây giờ chúng ta có cái phước lành nè, ngũ căn chúng ta nằm trong thân thể một con người. Vậy chúng ta dùng cái này để mà chúng ta giết chết nó, để mà làm cái sự sống cho mình á, thì đúng hay sai rồi tự mình biết lấy rồi. Rồi một ngày trên con đường luân hồi đó, có khi chúng ta mặc cái lớp áo đó, thì chúng ta lại làm cái miếng mồi cho kẻ khác y như thế thôi. Thì cái luân hồi này nó cứ như thế, nó hoài hoài mãi mãi. Thì bây giờ có khách là chúng ta phải thoát ra. Còn nếu mình không thoát, có nghĩa mình chấp nhận cái quy luật đó. Thì như vậy, lục căn mà chúng ta có trong hình thể một con người, lục căn có hình thể trong các cái loài động vật từ thấp cho đến cao, thì nó là chính là tiền kiếp của nó đó. Bây giờ cái chúng sinh này nè, nó phải ở trong hang, nó ở trong nhà, nó ở trong chòi lá, nó ở trong hoàng cung, là quả của nó khác nhau. Chúng sinh này ở trên cây, chúng sinh này ở trong rừng rậm, khác nhau. Chúng sanh này sinh ra ở vùng biên địa, chúng sanh này sinh ra ở nơi kinh đô của một cái đất nước phồn thịnh khác. Chúng sinh này sinh ra ở một cái vùng mà chiến tranh không bao giờ dứt. Chúng sanh này sinh ra ở một cái đất nước không hề biết đến chiến tranh, khác nhau. Như vậy tất cả những gì mà hằng ngày trong các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, thì chúng ta thấy từ tiền kiếp, chúng ta thấy từ hiện kiếp, và cái kiếp sắp tới của chúng ta, tất cả đều nằm trong thái độ ứng xử đây. Cho nên khi lậu hoặc phát sanh á, là các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần. Và đặc biệt là những cái quả mà chúng ta gọi là khả ái khả hỷ đây, là những quả đem đến hài lòng. Và thưa quý vị, những cái quả mà đưa đến hài lòng á, nó khác nhau lắm nha. Nếu mà nói thông thường á, thì những cái quả mà đưa đến hài lòng á, thì thí dụ như về cảnh sắc, thì người ta phải là cho nó đẹp đẽ, nó vui tươi, nó sáng chói. Về cảnh thanh thì phải những cái lời im ái. Cảnh khí nó phải là mùi thơm, vân vân. Thông thường nó như vậy. Nhưng mà khi nói cái cảnh mà khả ái khả hỷ đó, là không phải tất cả đều thông thường như vậy. Thấy rõ chưa? Cho nên á, cái cảnh sắc này nè, Nói gọn một câu á, nồi nào thì nó úp dung đó. Mình chơi cái người này không để cho người khác thấy cái người này là tuyệt vời. Quý vị thấy Chí Phèo không? Thấy Thị Nở mà cười thì cái nụ cười này là đẹp nhất đối với Chí Phèo. Cho nên nồi nào nó úp cái dung đó. Thành ra cái khả ái khả hỷ này tùy theo cái thị hiếu của mỗi người. Chứ nếu không giải dốc ngoài chợ đó, mua có một cái này bán cho ai? Hiểu thấy không? Đồ dùng cũng vậy, cái thị hiếu của mỗi người nó khác nhau. Thì như vậy quý vị thấy cái khả ái khả hỷ này khác nhau nha, không có giống nhau đâu. Có người đó đi đâu về thấy gia đình vợ con, gia vợ con rồi đẹp đẽ xinh tươi đó thì đều là hoan hỷ hết, hầu hết là như vậy. Nhưng mà có người bước chân về nhà thì không phải cái đó đâu. Bước chân về nhà phải làm cho nó sụp đổ hết đó, thì cái uy quyền của mình nó mạnh mẽ, thì lúc đó nó mới hưởng được cái hạnh phúc của Ma Dương. Cho nên về tới bước chân tới nhà, đi ở ngoài thì vui vẻ, mà về tới nhà đụng tới là gây hấn, đụng tới là gây chuyện và đủ mọi thứ rối loạn hết. Thích thú như vậy, cho nên khả ái khả hỷ này không phải theo quan niệm chung, mà nó là thị hiếu riêng. Và chỉ có như vậy nó mới hiển lộ được cái quả nghiệp và cái nghiệp của người này. Cái nghiệp là cái đang gieo xuống đây, cái quả nghiệp đây là thích thú như vậy. Cũng như quý vị thấy cái âm thanh không? Có người đi làm về thích nghe những người trong nhà nói những lời hỏi han, săn sóc, thương yêu, nói những cái lời ngọt ngào vân vân. Nhưng mà có người không thích vậy, không thích vậy, không thích nghe người ta nói vậy, nghe nói cái là bực mình. Mà cái người này phải quạnh hẹ trở lại. Làm gì mà cho tới giờ này cơm nước chưa sống? Làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì? Quý vị thấy không? Những cái âm thanh đó chính họ nói ra làm họ thoải mái. Và họ nhìn cái sắc diện của người này bối rối hoặc đau khổ, được sợ hãi, người ta hạnh phúc. Cho nên có những người lập gia đình rồi đó ha, thì những cái phẩm chất tốt đẹp của họ nó bị trốn mất rồi. Họ chỉ còn được cái sự run rẩy, sự sợ hãi, lúc nào cũng khiếp đảm cả. Người đó sống chung với Ma Dương mà không nhận thức ra. Và cái quả của mình là quả phải sống với Ma Dương. Ngày ngày thấy cái khí sắc của Ma Dương, nghe cái âm thanh của Ma Dương. Cho nên mình ở trong cái môi trường nào, mình sống trong môi trường nào đó, mình phải thấy rõ như vậy, phải nhận thức rõ như vậy. Đừng có bị những cái pháp thế gian cột chặt vào. Chúng ta khổ đau là bởi vì chúng ta bị những pháp thế gian. Và ngay cả đó, chúng ta bị muỗi lượt là vì chúng ta cứ muốn rằng những cái gì tốt đẹp nhất đã đến với mình thì bây giờ nó sẽ đến nữa, nó sẽ đến nữa, nó sẽ đến nữa. Không có giống nhau, nó khác lắm. Và không có chờ đợi gì được nữa. Mỗi một giây phút chúng ta phải nhìn trong cái thực tế. Chúng ta đang đối cảnh này. Cảnh này là cái cảnh của quả thiện hay quả bất thiện nơi ta, phải nhìn cho rõ. Rồi chưa đủ đâu quý vị. Trong cái thiền đó là khi chúng ta nhìn để chúng ta biết những cái cảnh này á là thiện hay bất thiện chúng ta rồi. Chúng ta còn phải nhìn ở trong cái tâm thức của mình đây nè, nó hiển lộ lên nó thiện hay bất thiện nữa. Phải thấy cả hai thứ khi chúng ta ứng xử ra sao. Còn nếu không á, thì nơi cái khả ái khả hỷ này á, mà chúng ta cho nó là quả lành đó, thì chúng ta sẽ đưa đến sự ưa thích. Chúng ta bám víu vào, và như vậy đó là cái tham hỷ sẽ phát sanh. Và như vậy á, nó gọi là cái ái mà có thủ phát sanh. Và cái này nè, nó sẽ đưa đến luân hồi. Cho nên không phải những cái cảnh mà khả ái khả hỷ, hoặc là những cái quả khả ái khả hỷ mà làm cho chúng ta thoát luân hồi. Cho nên những cái gì mà như hồi nãy đã nói đó, trong cái cõi dục này nè, chúng ta thỏa mãn cái dục lạc đó, thấy vui vẻ nè, thấy thỏa mãn nè, và nói rằng đây là hạnh phúc á, thì quý vị nhìn đây. Và khi mà nó tới cái chỗ mà cái ái thủ này đây á, thì đây cái pháp trầm nó nằm đây. Nó làm cho mình có sự đam mê, có cái sự bám chắc vào, và cái tâm mình muội lượt. Và mình cứ ngỡ ra mình sẽ được như thế, hưởng như thế, trở đi trở lại, trở đi trở lại. Cho đến đổi đó, khi cái người chung sống với mình đó, người ta đã trở mặt rất là rõ ràng chứ, mà mình vẫn bao biện cho mình. Cái thực tế nó diễn ra là mình bao biện cho người này, nhưng mà thật sự trong cái thâm sâu đó, chúng ta nhìn trong cái chiều sâu của tâm thức là mình bao biện cho mình. Mình mới nói rằng không phải như vậy đâu. Tại bị cảnh này tác động, tại bị người này tác động, tại hoàn cảnh thế này, tại tôi thế này, đủ cả mọi thứ hết, cho nên bây giờ nó mới đổi như thế này. Chứ hồi đó không có như vậy. Cho nên mình dùng cái hồi đó để mình phủ lấp lên, để chở che cho nó, để mình không phải nhìn thấy một sự thật. Và cái biện minh đó chính là biện minh cho sự yếu đuối trong cái đời sống nội tâm của mình đó. Khi mình đối diện với cái quả, mình không chấp nhận sự thật. Và cái này sư cô nói hoài, chúng ta không chấp nhận sự thật bởi vì chúng ta đây rất sợ cô đơn. Chúng ta sợ lắm, sợ phải một mình đơn độc trong cái đời sống này, đơn độc phải đối đầu với cuộc sống, đơn độc phải sống trong nhà một mình, phải đơn độc trong cái suy nghĩ của mình. Và cô đơn xiết bao, giống như ta chới giới trong một cái đời sống mà chúng ta cảm thấy không có cái chỗ để mà bám víu. Bởi vì chúng ta chỉ là một đứa trẻ. Khi ta nằm gấp khúc trong lòng mẹ của ta, ta cảm thấy hết sức là bó buộc. Nhưng khi ta rời khỏi cái thai bào đó rồi đó, thì ta chới giới trong cái không trung này, và chúng ta bị lóa vì cái ánh sáng này, và chúng ta sợ hãi, chúng ta khóc thét lên, chúng ta sợ cô đơn, chúng ta sợ tất cả những cái thứ trong đời sống này mà chúng ta không có thể đứng vững được. Cho nên mẹ ta dỗ về ta, mẹ ta bồng ẵm ta, mẹ ta vuốt ve ta, thì ta cảm thấy bình an và ta bám vào đó. Quý vị làm mẹ, quý vị biết rồi. Mình ở ngoài sân mình làm cái chuyện gì đó, mà trong này á, cái đứa bé nó ngủ nó khóc lên á, mình chỉ nói nín đi con, má vô liền, nó chỉ cần nghe cái âm thanh đó, nó nín liền. Còn cái người khác có nói đi nữa, nó cũng nghe một cái nội dung đó, nó không nín. Là tại vì cái sự sống của mẹ và con đó, là nó có một cái niềm tin rằng mẹ là cái chỗ dựa, mẹ là cái niềm an ủi, mẹ là sự bình an. Và khi lớn lên á, chúng ta tựa vào những cái khác. Chúng ta tựa vào người bạn đời, chúng ta tựa vào con cái, chúng ta tựa vào công danh sự nghiệp, chúng ta tựa vào bạn bè, chúng ta tựa vào lý tưởng, chúng ta tựa vào chế độ chính trị, vân vân. Tất cả những cái thứ đó đều là những điểm tựa bấp bênh. Những điểm tựa bấp bênh. Và càng tựa nhiều chừng nào thì cái năng lực nội tâm chúng ta càng suy yếu chừng đó. Khi chúng ta mất một điểm tựa, chúng ta hụt hẫng, chúng ta bị thương tổn. Cái thương tổn trong nội tâm chúng ta có thể làm bể rạc cả thể xác của chúng ta, làm chúng ta gượng dậy không nổi, đứng dậy không nổi. Đó là sự yếu đuối. Cho nên khi chúng ta tập, tu tập, chúng ta học để biết, để nhìn thấy rất rõ, để tạng mặt nó, thì chúng ta sẽ có một cái quy lực. Chúng ta có một cái sức mạnh. Quy lực đó là cái quy lực chúng ta đối diện với một thực tế. chúng ta đối mặt với tất cả những cái quả ta đây. Ai nói những cái lời xúc phạm tới ta, những lời vu cáo, vu khống với ta, ta có đủ năng lực để ta đối diện nó hay không? Bây giờ cơ thể ta đang lành lặn, đột nhiên có bệnh trầm kha, đột nhiên tai nạn xảy ra, mất mát một phần cơ thể, chúng ta sẽ đối diện ra sao? Tự nó mình phải có một cái sức mạnh, cái sức mạnh hiểu biết về nhân quả, cái sức mạnh hiểu biết về tất cả các cái pháp thuộc về lý duyên khởi, có một cái sức mạnh để hiểu đến tứ đế, một cái sức mạnh để hiểu rõ ràng đó tất cả đều vô thường, không có thể khác hơn. Và khi chúng ta đầy đủ sức khỏe đây, trẻ khỏe đây là quả lành. Bây giờ già yếu đây, già yếu mà ít bệnh tật là quả lành. Già yếu mà không lú lẫn là quả lành. Mà già yếu đây rồi phải bệnh tật đây, cũng chưa phải là quả không lành. Bởi vì trong cái quả không lành này nó sẽ có quả lành. Ta đây phải nằm một chỗ, không phải để tuổi thân tuổi phận, mà để quán chiếu rằng nghiệp gì ta đã gieo mà bây giờ ta phải nằm một chỗ đây. Và nằm một chỗ rồi chính là cơ hội để tu tập, cơ hội để hành trì tận dụng nó. Thì chúng ta đã biến đổi những cái quả bất hạnh chúng ta đây nè, thành ra một cái cơ hội để chúng ta rèn luyện tiến hóa về tâm linh. Cho nên chúng ta phải có cái uy lực để mà đối diện với nó, có một cái sự hiểu biết về nhân quả, hiểu biết rõ ràng cái chánh pháp đó để mà chúng ta có thể ứng xử với nó. Còn không, tất cả những tốt đẹp của chúng ta đây đó thì chúng ta cũng sẽ rơi vào trong cái ô nhiễm. Và sắp tới đây đó, khi quý vị học những cái phần tới đó, thì quý vị sẽ thấy là còn những cái quả không khả ái, không khả hỷ thì chúng ta rơi vào trạng thái khác, thấy không? Cho nên đó là pháp Phật dạy cho chúng ta nhân quả, dạy chúng ta duyên khởi, dạy chúng ta tứ đế, dạy chúng ta về ba cái tam pháp ấn vô thường khổ và vô ngã. Kể cả luôn đó là một cái pháp nữa, nó gọi là bất tịnh. Khi chúng ta thấu hiểu được cái điều đó, không phải để sợ hãi, mà để khi những cái quả này của chúng ta trổ sanh, chúng ta liền nhận diện ra nó và chúng ta ứng xử thích hợp. Chúng ta không lôi kéo quá khứ để bao phủ trong cái hiện tại, và chúng ta không che mờ hiện tại đó để chúng ta làm khốn khổ trong cái ngày vị lai. Đó là cái thái độ khôn ngoan của chúng ta. Và cái này không có ai cho mình hết. Cái này đầu tiên chúng ta học những cái khái niệm này trong pháp Phật. Cái bước thứ hai chúng ta đó, dò xét lại trong cái đời sống của mình. Chúng ta nhìn thấy cái đời sống của những người xung quanh ta, không phải để soi mói, không phải để chỉ trích, mà để nghiệm ra tất cả những cái chân pháp ở trong cái đời sống này, thì chúng ta mới thoát được. Còn không, không thể thoát được. Cho nên quý vị thấy, bước đầu tiên quý vị thấy là cái này nó là khả ái khả hỷ, mà nó không đưa đến cái sự tốt đẹp, nó lại đưa đến cái ái nhiễm, và nó lại đưa đến cái luân hồi. Nó rõ ràng mà, nó không thể nói khác hơn mà. Cho nên một trong những cái mà chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này nè, tất cả chúng ta đều có cái khuynh hướng thích dục lạc, không có một người nào thoát khỏi cái khuynh hướng thích dục lạc. Ví dụ nhà ở mà sạch sẽ đẹp đẽ thì đương nhiên là thích rồi. Nghe người ta nói những cái lời vui vẻ, những cái lời mà tốt lành, hoặc là những cái lời mà người ta nói để cho mà mình có được cái thiện lành đối với nhau, thì cái đó mình thích rồi. Mình đâu có muốn ở cái chỗ nào mà cái đống rác nó hôi thối đâu. Mình cũng muốn ở cái chỗ mà cái không khí nó trong sạch, nó thơm tho. Ăn uống cũng vậy, mình muốn cái gì ăn nó thuộc về cái khẩu vị của mình. Xúc chạm cũng vậy, nóng quá đâu có chịu được, lạnh quá đâu có chịu được, mà phải cho nó thích ứng thì mới có thể chịu được. Thì tất cả những cái đó là những cái khuynh hướng thọ dục của tất cả chúng ta. Nhưng mà cái tích tắc này có nói với quý vị nhiều lần ở chỗ này, mình ráng biện biệt ra để mình thoát, chứ không phải cái gì cả. Cái khuynh hướng dục lạc đó không có xấu mà cũng không có tốt, cái đó là bình thường. Nhưng mà nó xấu là do chúng ta đó dính vào nó. Khi chúng ta hoan hỷ rồi chúng ta dính vào nó, chúng ta cột, chúng ta trói vào nó, dính vào trong đó. Và chúng ta muốn nó tái hồi hoài, nó tái lặp lại để chúng ta kéo dài cái sự thọ hưởng được nhiều lần và kéo dài sự thọ hưởng. Cái đó chính là cái ô nhiễm của nó. Cho nên đó là Pháp Phật dạy chúng ta đó là thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn. Tất cả những gì chúng ta thọ nhận gọi là khả ái khả hỷ đây, chúng ta sử dụng nó như một phương tiện. Bao giờ chúng ta sử dụng được nó như một phương tiện thì chúng ta đây đó là có thể đó là thoát khỏi cái ô nhiễm do cái quả này của chúng ta. Nó phát sinh lên là quả thiện hoặc là quả bất thiện. Tức là chúng ta sẽ thoát khỏi cái dục lạc, trong cái khuynh hướng dục lạc của người ở trong cõi dục đó, nó sẽ không đi đến cái chỗ tham dục. Thấy không? Cái dục lạc trong thế gian này chúng ta có cái khuynh hướng tìm đến để hưởng, nhưng mà chúng ta không bị tham dục chi phối, bởi vì chúng ta đã thu thúc lục căn, chúng ta sử dụng nó như một phương tiện. Thí dụ như bây giờ quý bà quý cô đó là thích đẹp, thì cái thích đẹp đó nó không có xấu mà nó cũng không có gì để gọi là tốt. Cái đó là một cái khuynh hướng tự nhiên, sống như thế là không có gì để phàn nàn chê trách cả. Nhưng mà khi mình thích cái đẹp cho đến đợi đó, là nếu không có được cái bộ đồ này, không được cái áo này thì thấy bức rứt ở trong lòng, thấy không yên ổn, phải làm cách nào để mua cho bằng được, phải có cho bằng được. Rồi tất cả những cái mình sử dụng trong cái đời sống của mình, gọi là những cái tiện nghi đó, mình cũng bị nó cắn rứt ở bên trong, thì cái đó là cái không đúng. Còn giờ mình có điều kiện, mình cần cái áo đẹp thì mình sắm cái áo đẹp. Thấy không? Mà lỡ cái áo đẹp này có mình phơi ai lấy mất rồi thì cũng khốn khổ gì nữa. Dự định là bữa nay phải mặc cái áo này, ủi sạch treo lên rồi, chút ai làm rớt xuống cái nó không có mặc được nữa. Bây giờ tới giờ đi rồi mà cái áo mà mình vừa ý nhất bây giờ nó rớt xuống rồi, nó dơ giấy rồi, bây giờ không mặc được thì rất là đau khổ khi mà lấy cái áo khác mặc. Thì cái đó hiểu rằng là mình đã dính mắc rồi, ô nhiễm mình đã có rồi. Còn nói thôi kệ không sao, không sao. Nhiều khi có khi mặc cái áo khác lên lại hên hơn. Nếu mình nghĩ được vậy thì nó vui, nó xả ra được, nó thoải mái được, hiểu không? Cho nên á là nhớ cái công thức này. Khi sáu căn chúng ta tiếp xúc ráo trật mà cái quả này khả ái khả hỷ thì chúng ta ưa thích, chúng ta quan hệ với nó và chúng ta chấp chặt chặt với nó, là bởi vì chúng ta đó có một cái sự mê đắm ở nó. Và bao giờ khi có một cái sự say mê, có một cái sự chìm đắm ở trong đó, thì chúng ta hiểu rằng đây là cái pháp lậu, những cái ô nhiễm nó đang rỉ ra đấy. Quý vị thấy có người ta thích xe hơi cho đến nỗi đó là hễ mà mốt xe hơi nào ra thì người ta lập tức đổi ngay để mà mua cái xe hơi khác, mà nợ thì cứ chồng chất lên, không sợ nợ, không sợ nợ, không sợ cái tai tiếng mình là cái con nợ, mà chỉ sợ rằng mình không có cái xe hơi này đó là mới nhất và coi như hàng độc nhất của mình, là không có thì không chịu được. Cho nên cái chúng sanh này nó bất chấp đi những cái chuyện khác, đi chỉ cần thấy trước mắt cái mà nó khả ái khả hỷ, nó dính vào. Bởi vì sao? Bởi vì nó có sự mê đắm ở trong đó, nó mê đắm trong đó, nó che khuất trong đó. Và như vậy tất cả những cái pháp lậu này nó đều có một cái năng lực á, là nó ngăn chặn cái sự thiện lành ở bên trong. Cho nên cái người mà đã rơi vào trong bất cứ sự mê đắm nào thì cái người đó đứng về mặt tâm linh đều bị ngăn chặn các cái phát triển của mình phát sinh, không thể nào nói tránh khỏi cả. Cho nên chúng ta đối chiếu đó để chúng ta biết bản thân mình mê cái gì, sai đắm vào cái gì, mê vào cái gì, sai đắm vào cái gì, thì chúng ta sẽ dính mắc vào trong cái đó. Bây giờ chúng ta nói tới cái trầm của đó. Nãy mình nói cái lậu là nó rỉ ra. Bây giờ cái trầm, trầm như nãy nói, trầm nó là chìm đắm, nó say mê. Thì cả hai cái này đó, cái khi mà những cái cảnh nó bên ngoài nó tác động vào thì nó làm cho những cái lậu hoặc rỉ ra, rồi có khi nó chưa tuôn chảy ra. Có người khi nghe cái điều đó hoặc thích cái điều đó là coi như lao tất cả vào trong cái đối tượng mà mình ưa thích. Có những người ta không có mê những chuyện khác, nhưng người ta mê một cái lý tưởng về chính trị xã hội chẳng hạn, thì người ta bỏ tất cả và người ta lao như mũi tên bắn về đó. Chứ không phải nó chỉ có những cái chuyện mà những cái dục lạc trong cái đời sống bình thường như là chúng ta thấy, mà có những cái nó không phải như thế, nhưng người ta có một cái lý tưởng gì đó, người ta đặt ra một cái lý tưởng gì trên thế gian này thì người ta lao tất cả về đó. Và khi mà người ta lao tất cả về đó đó, thì nó có một cái, nó giống như là nó có một cái sức rất là mạnh, nó có một cái sự cuốn hút. Thì những cái đối tượng này bao giờ nó có một cái lực, nó cuốn hút, nó hấp dẫn, nó chiêu cảm cái sự say đắm của chúng sinh thật. Và vì vậy người ta dạt qua bên hết tất cả mọi thứ để người ta lao thẳng vào trong cái đối tượng mà người ta coi là nó tuyệt đỉnh trong cái niềm mơ ước của mình. Người ta lao thẳng tới đó. Và như vậy đó, trong cái lực của nó là nó có một sự say mê, nó có sự đắm đuối, nó có một cái đam mê trong đó. Và như vậy nó có một cái lực rất là mạnh đó. Và cái lực này đứng về mặt tâm linh, nó đủ sức để nó làm chìm đắm cái chúng sinh này, và nó trôi dạt trong luân hồi, nó lang thang mãi, và nó bao giờ cũng đi theo cái niềm khao khát, cái ước vọng, cái say mê của nó, mà nó không hiểu rằng những cái khát vọng, những cái say mê, những cái mong muốn này đó là nó đang bồi đắp cho cái gì trên con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên khi nơi chúng ta đó nó phát sinh ra một cái niềm đam mê, thì đối với thế gian đó, đam mê là một nguồn sống. Không có đam mê là tẻ nhạt. Một người nghệ sĩ không có đam mê trong cái bộ môn của mình, ví dụ đây là bộ môn múa, đây là bộ môn cổ nhạc, đây là bộ môn tân nhạc, vân vân, nếu không có cái niềm đam mê đó, người không thành tựu. Một người họa sĩ, một điêu khắc gia, một nhà văn, nhà thơ, không có cái niềm đam mê đó, không có thành tựu được những cái tác phẩm. Phải có cái niềm đam mê, nó có phải có sự cuốn hút, nó phải sự thu hút rất mạnh. Nhưng mà khi nó dẫn dắt cho chúng ta đi trong cái đam mê đó đó, thì cái người này nè, có kiểm soát được, có kiểm soát được không? Và có thấy rõ là những cái niềm đam mê này đó dẫn mình đi về đâu, dẫn mình ở trong cái cảnh giới nào, mình bám vào đâu. Có một người nghệ sĩ hài, khi mà đem tất cả những cái tài năng của mình đó để mà làm cho thiên hạ được cười vui vẻ, thì người này nghĩ chắc chắn ở trong tâm của mình đó, là khi thân hoại mạng chung đó, mình được sanh lên cõi chư thiên. Bởi vì mình không có làm ai buồn cả, lúc nào cũng đem cái nụ cười đến cho người ta, chắc chắn với phước đức này mình được sanh lên cõi chư thiên. Thì vị này một hôm đó có một cái phước lành, gặp được Đức Bổn Sư, thì vị này mới quỳ xuống đảnh lễ. Bạch Đức Bổn Sư, con là một cái người kệ sĩ đem đến cái niềm vui cho tất cả mọi người, chắc chắn là con được sanh lên cõi chư thiên, có phải vậy không Đức Thế Tôn? Thì Đức Phật làm thinh, không có trả lời. Thì người này tưởng là Đức Phật nghe không có rõ, cho nên là lại đi tiếp theo, quỳ xuống đảnh lễ, hỏi một lần nữa như vậy. Đức Phật không có trả lời. Và người này nhất định là hỏi cho bằng được, bởi vì nếu mà Đức Phật xác chứng như vậy thì quá hạnh phúc rồi. Chỉ cần Đức Phật xác chứng thôi. Thì cho lần thứ ba, thì Đức Phật nói rằng là bây giờ không trả lời thì không được, cho nên phải trả lời. Cái con đường đó không phải con đường đi đến cõi chư thiên, mà con đường đi xuống sự thoái đọa. Hãy kiểm lại, khi mình khiêu gợi lên cái nụ cười của những người này đó, thì cái tâm gì nó cười vậy? Cái này thì sư cô nói theo di diệu pháp cho dễ, không nói ngôn ngữ đời thường. Tâm gì nó cười đây? Cái tâm gì nó cười đây? Hãy kiểm lại nơi đó thì biết. Cho nên cái này mà chúng ta nghiệm ra đó, thì khi mình sống chung với mọi người, hoặc là mình nuôi dạy con cái, mình muốn gia đình mình hạnh phúc an vui, mà nó cười bằng cái gì đây? Coi lại cho kỹ. Thì mình biết với những cái chúng sinh mà sống với mình á, mình gieo xuống cái gì. Cho nên có những điều đó, mình làm cha mẹ mà mình làm những cái điều không tốt cho con mình, cũng không tốt cho mình, mà mình cứ tưởng đó là điều tốt. Đó là con mình muốn cái gì được cái đó, miễn nó vui thì thôi. Cho nên mình chiều chuộng hết, muốn cái gì cũng đáp ứng cả. Và không có mạnh mẽ khi mà dừng lại những cái ước muốn không đúng của nó. Không muốn ai buồn cả, người nào cũng chiều chuộng hết, và cho rằng cái đó là cái thành công của mình. Thưa quý vị, không. Chúng ta gọi là nối giáo cho giặc, hay là chúng ta gọi là nối dài tội lỗi. Chúng ta xem chúng ta có nối dài tội lỗi không. Mình nuôi đứa con của mình á, để thỏa mãn cái tham hỷ của nó, thì không có một người mẹ nào ác bằng. Chúng ta không thấy cái ác của mình, chúng ta ngỡ là mình thiện lành. Thưa quý vị, khi chúng ta chiều chuộng thói hư tật xấu của con ta, ta là cái người rất ác. Mà ta ngỡ rằng đó, mình là cái người mẹ hết sức là dị tha, hết sức là rộng rãi. Thưa quý vị, không có. Cái tình thương đích thực của ta đó, đối với người thân yêu nhất của ta đó, là dám nói những cái điều đúng và điều không đúng, và dám ngừng lại cái sự cung phụng không đúng để chỉ gọi là phục vụ những điều đúng mà thôi. Đó là chánh pháp có trong tâm ta, đó là chánh kiến có trong tâm ta, đó là cái thiện lành đích thực có trong tâm của ta. Tại sao nói như vậy? Tại vì ta đây đó ái nhiễm quá nhiều, ta sợ con của mình nó không thương mình. Có những người cha đó, mà cái người mẹ dạy con không được, năn nỉ ông cha, nói một lời ông cha nhất định không nói. Xin tiền thì cho, muốn đi chơi thì chở đi, muốn mua bồ đạc thì cho, nhưng mà rầy dạy con thì ông cha không nói. Thâm thẳm nữa, cái người này đó muốn rằng mình là một cái người cha mà tất cả các con đều triều mến. Mình có thấy cái ác của mình không? Hoặc mình làm người mẹ mà cha của nó cấm cái này, không được cái kia, giải thích rất đúng, nhưng mình vẫn luồn bên trong để mình phá vỡ cái lời dạy đúng của cha nó. Mình có thấy mình ác không? Tại sao? Tại vì cái ái nhiễm ở trong tâm của mình làm cho mình mê mờ. Và như vậy nó phải thoái đọa một chục, và mình phá nát một cái tổ ấm gia đình của mình. Bởi vì không thể rằng cha nó nói điều đúng mà mình đi luồn lõi bên trong để biến cái lời đúng của cha nó thành ra vô hiệu. Không những vô hiệu mà nghịch đảo trở lại. Mình không thấy ra cái chuyện đó sai trái sao? Cho nên rất là khó, không phải là dễ để mà chúng ta đó có một cái đời sống mà gọi là hướng thượng. Phải hiểu biết rất là nhiều mới có thể hướng thượng được. Còn không, chúng ta ngỡ là chúng ta hướng thượng, ngỡ là chúng ta có cái điều lành, nhưng thật sự chúng ta đang thực hiện những điều không lành. Cho nên cầu mong sao cho tất cả chúng ta đều được sáng suốt để đi trên con đường thiện lành. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng.
Akasatha cha pumatha devanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu sasanang. Akasatha cha pumatha devanaga mahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu rajano. Akasatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu nyatayo. Akasatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu panino. Akasatha cha pumatha devanaga mahitika punyang no anumodantu chirang rakhantu no sada. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng qua ta mê bùn nhăn a sa quát kha ya quá hằng hôn tu. Do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.